thưa thầy, trở lại cái vấn đề thầy mùa. Hồi xưa em chỉ còn thấy thầy người nào cũng cầm cả lá mùa. Mà bây giờ đã có một số người ở đây đó họ thầy mùa. Thì họ hỏi gì chứ bây giờ, thầy mùa thì làm sao để mà giải được?
Thì họ muốn giải bùa, đem bùa đây tôi giải cho. Mà nếu chị có trình độ, chị có thể gặp được cái ông thầy làm bùa của đối phương, thì chị nói có tiếng là đây chị đem về đi. Chị nhắm mắt chị xuất hồn, như ông Long cũng làm bùa, chị xuất hồn chị tới gặp ông Long đây nè. Bây giờ đợi tử anh không có xài bùa thì trả lại cho anh. Từ đây về sau để cho anh ta tự do tu, rồi đến luyện, đến nhẹ, nó không có gì. Mà nếu chúng ta gặp không được, chúng ta không nên làm. Cái bùa đó nó chạy vào mình, nó hại mình. Thấy không? Chị làm không được, chị không nên làm. Còn cái tôi làm, tôi trách nhiệm. Tôi chịu chết mà. Có đêm nó làm tôi ngồi thiền, nó làm tôi lùn còn nó chút xíu. Là chết rồi, không có thể sống, mà tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhanh lên lại. Cái đó là tôi chứng thực như vậy. Rồi qua bữa sau nó tới, nó nói qua. Anh Tám còn sống hả? Tôi nói bùa anh tới đó thôi. Thì tôi cái mạng chắc cũng còn sống, chưa chết. Chết được thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Không chết được. Sao? Như đêm hôm tôi có nhắc vụ anh Điên chứng minh rượu. Sứ thần Thượng Đế đem ba luồng điện để đốt tim ông Tám. Mà chính anh Liêm cản, chú đừng có cho người ta làm, nguy hiểm đó, mà tụi đầy nguy hiểm đó. Tụi nó không sao, tôi đưa đầu nó là thiết, có ba luồng điện lắm. Nhưng mà tôi thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật một mặt ánh xanh, một chập cái mặt ánh xanh cho tôi không có gì hết. Rồi anh nói đi làm thầy mà lấy vợ người ta, rồi bây giờ tu pháp này được không? Tôi nói tôi chỉ có cái cuốn xuất hồn này thôi. Hồi nào bây giờ tôi chỉ có chấp cái cuốn xuất hồn này mà tôi giữ tôi tu thôi. Thì cho anh cuốn đó thôi. Toshima tôi còn nhớ sách cặp táp là sứ thần Thượng Đế đó. Ông Liêm ngồi sát bên, ông sợ lắm, ông biết. Ông nghiên cứu nhiều lắm, ông biết. Nhưng mà tôi là tôi ảo, tôi không có sợ. Không thì chết cho rồi, cho nói đạo gì. Chứ tôi đâu có muốn đi nói đạo, tôi ở trong nhà mà. Tự nhiên người ta tới nhà tôi, chứ tôi đâu có đi phổ biến là tôi là người biết đạo. Ở nhà tôi tu vậy thôi. Tôi gặp với ông Tư vậy thôi, chứ tôi không có chơi với ai hết. Rồi sau này, không biết anh Liêm, ai giới thiệu anh Liêm mà tới tôi với tôi cũng quên ngay hồi đó rồi. Lúc đó tôi mới đi thăm ông cụ của ông Liêm. Thì lúc đó tôi cũng không biết đạo là gì. Tôi biết thiền lấy đi giúp ông cụ rồi cũng giảng đạo rồi ông cụ. Ông thở ra, ông nói là bây giờ ba mới biết đạo. Thì mình cũng biết mình là cái gì, cũng không hiểu khỉ gì đâu. Hồi đó là anh Liêm biết, chở tôi tới nhà anh đó. Cho nên, cái hạnh tu của người quan trọng và sự quyết chí không thay đổi, quyết định một đường là một. Thì cách nào cũng chết, đụng xe cũng chết, ăn bậy cũng chết, tu hành nó chết sướng hơn chứ. Tại sao không lựa con đường đó? Cho nên tôi lựa con đường tu hành chết sướng hơn, tôi chỉ đi có một đường đó thôi, đường khác tôi không đi. Chứ uống rượu nó trung gió cũng chết, thấy không? Cơ bờ rồi cũng bệnh ép cũng chết. Vậy ta tu hành cho nó chết chứ không? Được gặp tiên, gặp Phật, gặp bạn, gặp mẹ trên đó. Cho nên tôi không bao giờ thay đổi. Tôi có địa vị rất tốt. Hồi tôi làm ở Mỹ là tôi địa vị rất tốt. Muốn xài bấy nhiêu xài. Hãng trả ký một cái tên thôi. Rồi lúc đó tôi tung hoành muốn làm cái gì làm. Không bao giờ tôi bị sa đọa. Nếu tôi mà lôi thôi là sa đọa. Mà nếu anh Liêm mà lôi thôi đó, ngày nay cũng không được ngồi nghe pháp ở đây. Anh Liêm là cái chỗ người ta dân như là dân hoa vậy. Thiếu gì đàn bà, thiếu gì tiền bạc, không bị. Cứ đi thăm người tu, tìm người tu. Có người đạo nó khác, không có lẫn lộn như ô trời trời. Người đạo là người đạo, bất cứ giá trị giá gì cũng là người đạo. Cho nên tôi đi ở tù cải tạo, tôi thấy tôi mới là thật sự tu. ngày đêm tu. Mà chính anh Liêm đi tu, tôi nói anh Liêm mới có cơ hội tu. Chỉ lên khắp tôi nói tôi trách nhiệm cho ông bà chị trách nhiệm, chị không có lo. Nhưng mà trong ta ở tù mà ông nói ông trách nhiệm hả? Bà khóc, bà trách, bà đủ chuyện hết. Tôi nói tôi trách nhiệm, chửi tôi đi, có sao hết. Tôi lo mỗi đêm tôi tu, tôi cầu nguyện là không sao. Thì cũng gặp được, có gì đâu. Cái chuyện anh Liêm là cái chuyện không thể tưởng tượng được nếu nói ra. Không có ai tin. Hồi đó người ta nói ông Tám nói dốc. Ông Liêm ở tù mà anh trách nhiệm, anh biết ông Liêm làm cái gì không? Có nhiều người giận tôi nói nó vậy đó. Làm tổng giám đốc mà nói chuyện là anh có thể cứu ra được không? Tôi nói là không thay đổi. Tôi cũng phải ông vua của Việt Nam nhưng mà lời nói tôi không thay đổi. Đây rồi anh sẽ coi anh Liêm chết hay sống. Rồi tôi còn cứu anh gì anh? Anh là anh Tuấn á. Lâm Quốc Tuấn, Lâm Quốc Hiền á. Ra khỏi. Xui máu. Mà người ta tới, người ta xin tình nguyện làm em nuôi ông Tám. Để tôi cứu những sĩ quan bạn thân của anh. Anh cứ sai em bất cứ lúc nào. Cái chuyện đó người phàm không có làm được. Trời Phật giúp mới làm được, chứ mình không làm được. Anh Liêm không thành tâm, không có ngày nay. Ông Tiên là một người tu, từ hồi nào tới giờ đã chứng kiến nhiều trận quyền bí, mà thật lòng tu học giải thoát, thì nó mới có cái ngày tương ngộ tốt đẹp ở hôm nay. Ảnh mạnh khỏe, lớn hơn tôi tuổi, đâu có bệnh gì. Ông nhớ ông nhớ mà khỏe ru à, ăn cơm muối cũng khỏe à, không sao hết. Để có trời Phật chứng minh, không có lo. Cho nên các bạn có cái gương lành trước mắt đã thế rồi. Dấn thân đi, học đạo đi, tu nhiều đi, sẽ hưởng phước vô biên. Chứ còn cái chuyện của anh Liên mà nói ra đây, với cái chế độ đó là nó phải hành cho anh tới chết. Ác ôn lắm, nhưng mà sự che chở của bệ trên là sự che chở của bệ. Cho nên, một lần mà chị đi thăm gì vậy, chị nói chú cha mơ, nó nói rằng không còn phá mây là không bao giờ mà nó thả ổng về. Tôi nói ổng phá tan hơi xứ Việt Nam, ổng cũng phải về được, không có sao hết. Ta còn chút nữa, ta nói tôi gặp chú thì thấy mệt quá. Tôi thì không có lo, chuyện của anh em chúng tôi không có lo. Tôi lo, không phải chị lo, chị có quyền năng gì lo hết. Chị có khóc không à? Thôi đi xích lô đi chơi đi bà, không có nói gì hết. Bà đi xích lô từ lên dân việc đi xích lô lên. Tới, tôi cũng chặt bà, rồi tôi chặt tức bà, rồi tôi nói vui bà, rồi bà mới chịu về. Mà cả ngày cứ căng nhằn cái vụ đó. Rồi sau này qua Khổng Thánh Miếu đó, thì bà tưởng Khổng Thánh Miếu là cái đạo chánh hơn là cái đạo vô vi. Rồi cha Kim mới ngồi đó, cái băng còn đó, rồi kêu Lương Sĩ Hằng trình tấu, nhưng mà Lương Sĩ Hằng chỉ giảng đạo thôi, tu phải thật, không có trình tấu gì hết á, phải không? Rồi rốt cuộc là địa gì, Nam Phương Thổ Địa rồi, cũng đảnh lễ ông Tám. Rồi mọi người hồi đó nó có Lâm Dân Sĩ rồi, ở chỗ đó, lúc đó chị Liêm mới ôm tôi, mới biết, nên tôi lầm, bây giờ tôi biết tôi nhiều hơn. Hồi bà tưởng tôi là người thường, là hứa tôi không thích trách, rồi bà ôm tôi bắt khóc, tại không thanh miếng. Lúc đó bà mới thấy, Tam Giáo Tòa đồ xuống làm dữ lắm. Tôi coi không có ra gì, tôi chỉ cái tâm thôi, không ăn chung gì. Phải có thực chất, cho nên các bạn tu phải tu về thực chất, chứ đừng có mê tín dị đoan nữa nha. Rốt cuộc bị gạt đó, không có tiếng đâu. Phải thức tâm, vô cái đền thờ nào cũng không có sợ. tôi ở Chợ Lớn mà bà Tám bà dẫn tôi vô cái chỗ cái ông thầy kêu rằng thầy bùa nổi tiếng nhất. Bước vô phòng là hai cái đèn chớp lên nhỉ, hai cái đèn biệt lập chớp lên nhỉ, bừng sáng lên. Cái bà Tám nói, linh không? Anh thấy linh không? Tối nay không có linh. Kêu ông thầy ta, nắm thầy. Không cần nói chuyện với nó, tôi nắm tay một cách nó khóc, tôi nắm tay. Khóc, người ta, người hệ, khóc quá trời. À, tôi nói anh thấy biết cái tội anh đã đọa địa ngục, đừng có làm thầy tầm bậy. Ở trong này, tôi nắm tay không ơi, tôi không có nói chuyện. Mà anh khóc quá chừng. Rồi bà Tám mà nói, sao nó khóc vậy? Vậy chứ bà thấy tôi cao, nó cao. Cũng không tin nữa. Rồi đem đi tới bác sĩ đồ đủ thứ mà đi chặt đường rồi tưởng tôi điên. Vì trong tâm tôi cứ lo tôi niệm Phật. Tôi giao cảm với trời Phật. Lúc nào tôi thấy Đức Thích Ca trên đầu tôi không có. Bao giờ tôi xa Đức Thích Ca. Thành là tôi tới mấy cái đền nó đâu có ăn cái gì tôi đâu. Tôi cứ nghĩ tới Thích Ca luôn luôn. À. Thì bà hỏi tại sao mà ông thầy ông khóc. Tôi nói bà hỏi ổng chứ, bà trả tiền cho ổng được, ổng trị bệnh cho tôi mà tôi bây giờ vẫn còn điên, tôi không có nói chuyện là tôi điên rồi, tôi không có nói chuyện, không nói chuyện gia đình nữa, tôi ngồi tôi niệm Phật, không nói chuyện, cả ngày cái niệm Phật. Cho nên cái sự quyền bí, quyền vi, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn hết thảy, người những người ngồi ở đây đều có, không phải không. Tại vì nhà từ nhỏ sinh ra bị phỉnh bởi bóng đèn, bị phỉnh bởi màu xanh màu đỏ, mà quên cái quyền bí, quyền vi trong tâm thức, và không thấy. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này khứ trực lưu thanh, giải nó ra, thì nó mới lộ. Biển cho lặng minh châu mới phát, nó rất rõ ràng. Những người tu của vô vi, dòm lại coi, mặt mày họ sáng. Những người thực hành đứng đắn mặt mày sáng trưng à. Nó đâu có phải ăn nhậu gì đâu, ăn chay mà mặt mày nó sáng trưng. Vì tâm nó hướng thượng. Tâm nó giải thoát. Tâm nó không cạnh tranh. Thì mặt mày nó sáng trưng. Ngày nay tôi 60-70 tuổi, mặt mày tôi cũng chưa chắc gì thua một ông 50 mấy tuổi. Nhiều người Mỹ nói tôi ấy nhiều lắm nè, 45 tuổi thôi. Tại sao tôi vui như vậy? Vì tôi thấy trời Phật thương yêu loài người rất nhiều. Và tôi quý mến trời Phật hàng ngày, không giây phút nào tôi bỏ. Là tôi ôm sự thanh nhẹ trong óc tôi. Thì con người tôi nó phải vui. Còn nếu mà tôi đếm đồng tiền trong túi tôi hoài, tôi lo trả nợ, tôi lo tiền bạc này kia cái nợ là mặt tôi không có sáng. Tôi lo ăn thua với thiên hạ, mặt tôi không có sáng. Ai chửi tôi cảm ơn Minh Sư đã đến với tôi. Chửi tôi mới có cơ hội lui về thanh tịnh, sáng suốt hơn. Cho nên, có cơ duyên để cho các bạn đạo đã từng tu với tôi, từng quỳ lạy chân lý, để hiểu đường tu, ngày nay phản chắc. Nhưng mà tôi lại bái phục những người đó. Những người đó dám nói, dám làm, những người đó là thầy tôi. Mà những người đó là thương tôi, không bao giờ ghét tôi. Tôi chỉ biết như vậy là thôi. Tôi không bao giờ nghĩ xấu với những người đó. Tôi biết những người đó rất thương tôi và quan tâm tôi. Chính những người đó là ân sư của tôi. Luôn luôn tôi quý trọng những người chửi mắng hành phạt tôi, từ gia đình cho tới ngoài đời. Như trước khi tôi tu, bà Tám cũng chửi nhiều câu nặng. Tao nuôi con chó còn sướng hơn nuôi mày. Nuôi mày mày ngồi mày nhắm mắt không à? Hỏi ngược lại, nếu quý vị làm chồng, quý vị làm thế nào? Trong gia đình gia giáo nói câu nói như thế đó, quý vị làm thế nào? Chất nghĩ tới Thích Ca liền. Thấy Thích Ca nhịn nhục mới thành đạo, Quan Âm nhịn nhục mới thành đạo. Ta còn sân chân nào chúng ta mới thành đạo mà theo chân ông tư? Tự nhiên tôi chỉ cười vui và cảm ơn bà. Lời giáo huấn rất cao siêu của bà, tôi không có dám phản kháng. Thì từ đó về sau tôi không có phiền hà bà cái gì. Giặt quần giặt áo cũng tự giặt. Khuya 3 giờ khuya dậy nấu đủ 1 chén cơm với 1 trái cà một mình ăn. Rồi đi bộ xuống nghe ông Tư nói mấy câu. Từ Chợ Lớn đi bộ xuống Sài Gòn để chép cái cuốn xuất hồn 45 ngày. Mà đến lúc ông Tư hiểu được rằng thằng này nó làm việc đạo rất tận tâm. Ông mới cho 400 đồng. Ông cho 400 đồng. Bà hồi xưa, thì tôi tặng bạn 400 đồng. Tôi biết bạn. Tôi nói tôi không phải cần tiền. Tôi cần đạo. Tới đây tôi học đạo. Tôi bỏ công tôi chép cuốn sách xuất hồn này. Là sách chỉ. Tôi không có cho ông đọc trở lại. Ông nói rồi là tôi tiếp tục chép. Nếu mà ông đọc trở lại là ông có thể xảo trá. Ông nói rồi, chép rồi, ngưng, ngày mai ông nói tiếp. Chứ không có đọc cho ông nghe. Thì mới thấy cái sự linh thiêng của Ngài ở chỗ nào. Cho nên Ngài buộc tôi phải nhận 400 đồng. Tôi không phải người cần tiền, nhưng mà ông cho tôi 400 đồng. Nhớ tới ngày nay 400 đồng của Ngài đổ vào. Cho tôi rất ân cần và coi tôi như bản thân, lúc nào tôi cũng chỉ tới êm lặng, không có đặt những câu hỏi. Ngài muốn nói gì nói, tôi chỉ nghe và thích và về tu. Chỉ tu tới một ngày nó ra cái mấy câu mà tôi nói đó. Tô lục chuốc hầm tựa cảnh thiên, điểm mùi chua ngọt lầm xáo xuyến, sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miền. Thơ vẽ hồn thơ giao ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền.
Tô điểm sơn hà thở theo xây.
Tôi ở trên đặt xuống như tô điểm sơn hà thở khéo xây. Mà giấy cũng không có nữa, luận miếng giấy bao bì của anh ta viết, đem xuống cho ông Tư. Ông Tư dắt tôi đi liền, đi qua gặp Cao Minh Thiền Sư. Đi liền tức khách, đi qua đưa cho ông Cao Minh, ông Cao Minh nó hiểu hết rồi thầy Tư, con ráng theo thầy Tư tu. Ông nói có bình người ra coi, tức tôi với ông Tư đi về. Thì cái ngày đó là cái ngày tôi thiền, ngày thiền liên thiền chết bỏ, tự nhiên tôi nghe sao nó nổ trong này đùng 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 5 tiếng ở trong này nó vang hết, và cái mặt tôi nó bừng sáng lên, mặt nó tươi hồng đẹp, nắm viết liền, mà nào hồi nhỏ lớn không biết làm một câu thơ, viết một câu văn còn không thông mà. Mình biết rồi, đọc đi đọc lại, thôi bây giờ mình biết rồi, chỉ cái nước xuống kiếm ông Tư thôi. Xuống đây mà ông dẫn qua ông Cao Minh Thiền Sư liền. Lúc đó ông Cao Minh Thiền Sư mới tiếp tôi. Sau đó ông kêu rảnh xuống chơi, thì ông nằm dẫn đó. Ông lê lưỡi ra, ông còn trách ông trời. Ông nói tôi tội gì mà cái lưỡi tôi phải sinh như vậy. Tôi chỉ giúp người ta tu mà cái lưỡi tôi phải sinh như vậy. Thì tâm óc tôi nghĩ, không phải chuyện của trời, chuyện của Ngài làm Ngài phải chịu. Ông cho tôi cuốn sách là ông xuất hồn gặp Quán Âm, mà ông xuất bằng cách kiếp trong vài nhân tư. Thì ông còn trách ông trời. Tôi về tôi nói với ông Tư, tôi nói ông còn trách. Thì sau này ông mất đi, ông Tư cũng có cho tôi biết rằng tôi phải cứu cái nạn của Cao Minh Thiền Sư. Ông Tư nói như vậy, ông Tư đi cứu nạn cho thầy. Trả cái hiếu cho ông Thông Minh.
Tại sao mẹ tôi tu thiền vô vi, rồi sau đó không lâu, cha tôi lại theo vô vi mà tu thiền? Tôi không muốn tu thiền vì tôi còn quá trẻ, vậy tôi phải làm sao?
Thì có sẵn đâu cần phải tu thiền, cuộc sống của chúng ta, các trật tự của xã hội, có sự sống, sự tham muốn trong người, muốn phát triển chiều hướng của chính mình, nhưng mà sau khi chán chường trong sự động loạn, kích động của tình đời, lúc đó mình mới tu. Tuổi trẻ nhiều người chưa thích tu, họ ý thức rõ ràng họ mới tu. Chỉ tuổi trẻ mà tu là món quà quý của nhân loại, sửa lại trật tự mà thôi, tu là sửa lại trật tự mà thôi. Còn nếu mà mình nói chữ hiếu, mà hiếu ra đâu mình cũng không biết, là cái xác của mình mà có trật tự sống yên vui, đó là mình báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ nhìn mình không lo, con cứ nó bình an, không có bệnh hoạn, đó là mừng rồi. Cho nên quý vị tu cái pháp lý vô vi này được sức khỏe càng ngày càng gia tăng, mặt ngày tươi trắng, và đem lại niềm vui cho cha mẹ và những người bản thân của chính chúng ta. Như giai đoạn đầu thì nó lật ngược tình thế, sao? Người ta đi chơi, người ta đi nhảy đầm, nó ngồi thiền thì bị chửi, cái đó là đương nhiên phải nhận. Mà càng chửi thì chúng ta lưu về cảnh nhịn nhục của chúng ta, cảnh thanh tịnh sáng suốt, thấy chúng ta nhẹ hơn người nhiều, và từ đó bình tâm, và càng tu càng tiến, từ tan càng nhẹ, mới hướng độ những người chửi mình, và sẽ thân thiết với những người đó, nhận những người đó làm người quý và người ơn của chúng ta. Người chửi chúng ta là người ơn chứ không phải người hại, cứ nhận người đó là ơn đi, thì nó mới hòa được, mới mở được, mới tiến được. Mà người ta chửi mà mình giận, mình tìm kế hại người, cái đó không nên, vô vi không có làm điều đó được.
Kính thưa với thầy, hồi nãy thì thầy dẫn con nghe từ siêu lý dị lý con nghe, không hít cả cái tâm cảm con không hiểu nó hài quá, nhưng mà có nhiều là sao mà qua cái lời giảng của thầy nó quay tánh nào tập thấy nó vẫn còn không có giúp biết được.
Đức Phật là cố gắng tu, nó đi lên trên đồng hành với nhau, nó không có hỏi đâu, nó hiểu rồi, không có hỏi đâu.
Con nghe kinh với thầy, thầy trong cái 10 điều tâm niệm của thầy là có một cái câu thầy nói rằng dứt khoát tình lục dục,
cái đó là quan trọng.
Đạt cái đó là cái điểm hiểu đạo,
đạo là phải muốn hiểu đạo nhanh là phải dứt khoát tình lục dục, nhưng mà bên đằng này nhát kia không được.
Mà trong 24 tiếng đồng hồ không định ra cái gì mới thì ngàn nào cũng phạm luôn, không có cái ngàn nào còn khó phạm. Không phạm cái này thì cũng phạm cái kia, cũng phạm lâu nhất là hối tiếc rồi sám hối. Nhưng mà rốt cuộc đó là phạm rồi sẽ phạm, phạm rồi sẽ phạm, nó không có được dứt khoát.
Người còn may hơn những người phạm mà không biết, mình tiếp tục cái giao giết người giết người, thấy không? Mình phạm mà mình biết là may hơn những người phạm mà không biết, tiếp tục lấy dao giết người. May hơn những người đó, mình biết cái sai của mình có cơ hội sửa, mà sửa là tiếng, có gì đâu.
Cái băng của thầy giảng con có nghe những cái nghe, ví dụ như là cái ý ấy, là không có được cái ý nữa, cái tâm cũng khỉ ý cũng nữa, tâm nó có trụ được cái đó mới được định. Nhưng mà con đã tính như vậy rồi, mà khi mà con thiền nhập định từng 30 phút rồi cái ý dẫn đi tùm lao, dẫn đi chỗ này chỗ kia, từng hầu tưởng là rồi lại sơn vậy, không thiền nghĩ cái chuyện gì tùm lao, từ ngày nó rồi bắt đầu tỉnh rồi thời gian cũng đi cái chuyện. Cái ý nó dẫn đi mà mình không hay, cái tức không hay, thì chừng mình xe, mình thấy đi nó xe đi hả? Thiệt là tiên băng, dẫn băng đó. Cái ý đó.
Cho nên vô vi nó may mắn là có cái niệm Phật.
Yeah.
Bỏ cái này là mình bắt cái kia là bắt cái niệm Phật, nó tròn do. Thì cái ý nó phải đi về cái chỗ đó, nó phải chắc.
Yeah.
Thì nó phải động nữa, nó mới phát triển.
Cho nên con chỉ dùng cái băng đạo tâm với thầy, những cái lời giảng bên phía của thầy, những cái đoạn thầy giảng rung động trong hồn mà có thể có hầu con khác gì cái băng đạo đó. Nhưng mà con sửa là vì cái chỗ đó con sửa ra, thì con thấy con sửa thì là mình làm sai là biết liền, biết là mình sai liền, thì tự nó tính được sửa lại.
Con người nhiều kiếp mới thành hình mà, làm sao không sai, ngày nào cũng thấy mình sai, thì mình đại phước. Còn nhiều người làm sai không thấy sự sai, và bành trướng sự sai, cái đó là vô phước. Mình giết họ, giết mình là vô phước, hiểu không?
Dạ, thì thầy nói, con rất là cảm ơn thầy. Chứ còn cái hồi con không tu quá thì con thả nó đi, tới đâu nó đi, chứ không biết có tàu được.
Đâu có biết.
Thành ra không biết, bây giờ thì thức tỉnh rồi đã biết.
Đâu phải con mình bác, tất cả đây cũng vậy thôi.
Mà mọi người bây giờ thì con thấy rằng, tất bây giờ tôi giờ phút này con thấy con quá ngu nhiều lắm. Chứ thấy cái thức mình đi quá khứ, mình
bây giờ người đời nó nói bác ngu, bác tu vô vi là bác ngu. Rồi bác phải trả lời làm sao?
Dạ, thì mình phải lãnh cái ngu. Mình cứ ngu mình biết.
Tôi đang học cái ngu. Tôi vô cùng ngu, tôi mới thành Phật. Ông Phật là ngu vô cùng. Ông học có cái ngu, ông có dành của ai. Không dành cơm, dành gạo, không dành quần, dành áo, không dành vợ, dành chồng. Thì cũng có. Ngu, ngu nhất trần gian này. Nhưng mà người ta tới người ta lại ảo ảo. Cái ông ngu đó mới có giá trị. Ngu trong sáng suốt. Chúng ta thắt tình dứt khoát, thất tình lục dục nhân duyên. Ở đời thì chỉ cần thất tình lục dục nhân duyên mà sống, người nuôi dứt khoát thất tình lục dục, ngu không? Ngu không thể chê, mới là người khôn. Ngu đời, ngoan đạo ở chỗ đó.
Cảm ơn thầy.
Những tin vui hôm nay mà tôi đến đây được nghe qua các bạn đạo đã phát tâm. Ở trên đời này không có gì quý hơn là sự phát tâm. Phát tâm, chúng ta là người Việt Nam hải ngoại mà phát tâm xây dựng thành một cơ sở chung, mọi người đến đó một cách tự nhiên và thấy rằng cũng với nhà hội của chúng ta và đã nhắc nhở những kiến thức lẫn nhau và trao đổi những cái thiện tình tu học. Cái đó là một điều rất quý và mừng cho những người đi trước. Tôi mong rằng các nơi nhận được sự ảnh hưởng đó, rồi cũng tiếp tục xây dựng cho nhau trên tinh thần tu học. Vật chất thì ở thế gian tạm thôi, tâm chúng ta là đời đời bất diệt. Và mọi người hiểu được sự phát tâm và giá trị của sự phát tâm là điều cao quý và làm những điều tốt cho chung, chứ không để phục vụ cho một cá nhân nào. Chúng ta là vô vi, luôn luôn phát tâm tùy theo khả năng của mọi người. Chính bản thân tôi tu từ mấy chục năm nay, cũng một mặt đi làm, một mặt đóng góp ở tại Việt Nam. Rồi ra đây cũng vậy, chừng nào có được chút định cũng đóng góp cho những tu sinh, những các bạn tu học. Cái đó là chúng ta không phải là vì của, chứng minh rằng chúng ta vì tâm hồn thăng hoa tu học. Cho nên chúng ta thấy của đời là tạm, nhưng mà tâm chúng ta là chánh. Cho nên hôm nay tôi đến đây được nghe qua anh Hữu Trực Hội trưởng trình bày điều này, tôi rất mừng. Và tôi mong rằng tất cả mọi người cố gắng hợp tác với nhau để tạo được những cơ sở thương yêu giữa người Việt Nam và Việt Nam, và gần với nhau, cởi mở với nhau, lập thành một khối tốt đẹp Việt Nam ở hải ngoại, rồi để cho thế giới người ta nhìn lại người Việt Nam đau khổ này có một lề lối giải thoát về tâm linh để ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta có thể trở về xứ sở chúng ta dễ dãi hơn, vì tình thương đó là tình thương của tất cả nhân loại. Thì tôi mong rằng các bạn nên ý thức những cái nguyên lý đó và giữ lấy cái nguyên lý đó sống mãi mãi trong tâm hồn. Bước chân của chúng ta đi đến đâu cũng có sự tu học duyên tình, huynh đệ tỷ muội, thương yêu và tha thứ. Thành thật cảm ơn buổi tổ chức hôm nay và xin cảm ơn sự hiện diện của quý các bạn.
Để tôi nhớ kỹ, để kỹ, tôi bây giờ tôi cách nào mà không biết kỹ, đi đóng góp cho họ mà không biết kỹ, việc của người này tôi được đi ăn nhưng mà không biết kỹ. Bạn minh cảm đấy bạn. Nhưng họ vẫn chỉ cái đường lối cho họ, linh cảm lấy họ. Đó chỉ một cái gì? Chỉ đường lối cho họ trở về quê xưa chân tự. Thay vì ô ôm chặt những sợi suốt đời đau khổ, gây ra sự tủi nhục cho nội tâm. Thì hỏi ra thì mình phải sửa mình với bọn anh được. Bạn ở nhà có miếng nước tốt mà bạn đem tha rồ hắt nên ai soi được. Và cười cho nó hết rồ hắt vì người ta nó soi với mặt ta dơ. Tu mới rồ hắt được. Còn mình không tu chiêu thiên hạ tu và nói lặp lại những lần của người khác bá tu thì mình cũng khác gì người tu, không có làm được việc gì. Ở đây có sách vở không phải là ghi như trong chùa, ở đây ghi trong thầm kín của bạn. Bạn muốn tu không? Muốn. Tại sao tôi phải tu? Tu là tôi sửa tôi, sửa để làm gì? Sửa để tiến tới nhẹ nhàng, thanh tịnh, rồi tôi mới hiểu cái nguyên căn của trời Phật. Tôi phải đi tới con đường của người ta đã phải đi. Đó là mình ghi trong cái thanh tịnh, trong phải ghi với người đời. Là chứng minh của bạn nào cũng có cái đó, mấy cái chùa kia thì khác, đằng này cũng có. Đằng này trong cái sự thầm kín của bạn muốn thì cứ coi cái phương pháp công phu đó, về mình thực thi trong cái thầm kín là muốn tu nên tôi phải sửa. Nhưng nãy tôi đã nói cái câu đó rất chí lý, là các bạn biết cái niềm tin của các bạn tự tu tự sửa mới được, chứ không có ai kêu mình tu được. Cha mẹ mình để mình ra cũng kêu mình tu, người yêu kêu mình tu cũng không được. Nói sự thật vậy, ở đời cao quý nhất là người yêu, nhưng mà người yêu kêu mình tu cũng không được nữa. Ở trong này mình bằng lòng tu, ở trong cái thực trạng đòi hỏi, trong cái thực trạng ở bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài. Và cái phương pháp này là lúc nào chúng ta thực tâm, đó là lúc được chứng minh sự việc, chứ không phải làm hình thức ở bên ngoài. Nên việc phương pháp công phu ở đây, và có thể lấy cái phương pháp công phu và làm bà thì có thể hỏi bà em những gì là đại giác có rồi, thì thực hành cái phương pháp đó, thì giờ mình chấp nhận để tu. Lúc đó là tin người đã tu, trong đó không có tự tin mình có thể có khả năng tu, mà mình hứa tu rồi bỏ không có bao giờ hết. Cho nên mình đã lớn rồi, đủ của cái tiểu thiên địa này, bây giờ mình phải muốn tu được phải quyết định. Thế đừng nói tôi tu được rồi mai tôi bỏ, mốt tôi bỏ rồi mang tiếng nói tôi tu theo cái đạo này không có tiến bộ. Thì sự kỳ thật là tôi cái niệm tôi nói tu với cái tâm tôi không có tu. Thấy không? Người ta cứ tiếp tu thì chỉ có tiếng không có lùi. Thấy không? Cho nên chị bằng làm tu thì đừng có nghĩ chuyện khổ của ta thế gian. Cái chuyện khổ của ta dây thế gian là cái cơ hội để sửa mình. Thấy không? Đó. Người khổ chừng nào người ta mau chán đời thì người ta tiến về đạo mau chừng ấy. Còn cái đời nó có thể tỉnh con người, cầm lưng trong cái khổ hải mà nó làm cho người chậm chết. Nha. Do cái khổ đó mình đi tiến, mình chấp nhận cái khổ đó tù tiên. Bây giờ chỉ còn bận, có cái áo bận, có cái chỗ ngủ, có cơm ăn, có sự sung sướng hơn, thích ca nhiều lắm rồi. Còn Phật Thích Ca chạy vô rừng, ông ngồi mình, ông không có ai cho cơm ăn hết. Nhưng mà trong cái ý chí cương quyết, ai hùng đại lực của ông tiến tới. Tới mức tiến khả quan, cho nên ngày nay mỗi người đều cảm mến ông. Do cái ảnh hưởng tốt của ông, Phật Thích để tu đây. Thấy không? Cho nên do cái sự ưng thuận cương quyết của cái người tu, chứ không phải là vì lấy xin quy y đó rồi họ chứng minh, họ con nào chứng minh đâu. Mình cương quyết tu mới được. Nhưng mà bạn hiểu rằng ở trong đó cái căn tánh của con người nó tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Thì do đâu? Ở trong bản thể bạn có ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ. Thấy không? Muốn cái việc đó, nhưng tôi muốn cái áp đen này, ví dụ vậy. Nhưng cứ đặt muốn, ở trong đó nó cứ nói muốn, cũng như xe quân cảnh, muốn, nó bày à. Phải không? Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta làm pháp luôn. Ta lấy cái gì vậy? Lấy cái phần sáng suốt thanh điển ở bên ngoài, đem vô làm cho cái nội tâm nó sáng. Và giờ cái này nó đi ra ngoài, cho nó cứ nguyên về cái chân trạng của nó, chim mọc ra mọc, biển ra biển, khổ ra khổ. Và đó là cái điểm của lưu ly quan, cái điểm sáng suốt thanh tịnh ở bên trên đem xuống trải qua cái điểm ô trực của người ta.
nó hòa đồng với đại tự nhiên, bạn mới trị được cái bệnh tham. Bạn hiểu rồi, có tham cũng không được, tham làm gì. Lúc đó nó bình tâm rồi, nó không có tham được. À, nó không tham lấy gì sân si. Thì căn bản của cái sự tham, nó thấy không được. Rồi nó chỉ biết về cái phần biến quan, tiến về bên trên của phần hồn. Vĩnh cửu, không có luân hồi lại thế gian nữa. Thì nó đạt được cái chân lý vĩnh cửu. Thì nó không có tham sống ở thế gian. Và nó không trọng dụng cái sự sống ở thế gian trường kỳ để hưởng cái gì ở thế gian như người đời sắp đặt. Nó không muốn cái chuyện đó nữa. Bởi vì nó có cái cảnh khác rồi. Thay thế. Thấy không? Thì tu vì cái phương pháp sơ hồn và pháp luân thì đến này. Thì cái điểm nó xuất phát thẳng tới cái điểm của Đức Di Đà. Là cái luồng sáng chiếu rọi, cho nên nhiều người các bạn nhìn các bạn ngồi công phu thấy cái đèn như cái đèn pha, nó rọi cái ào cái mặt nó hết rồi. Không biết nó là cái gì, nhưng mà là cái tâm nó thể. Cái điểm của mình xuất phát ra, nó đi thẳng, đi ngay tới cái điểm thanh tịnh, thì cái điểm thanh tịnh nó chiếu rọi, nó thừa tiếp cho mình. Mình được tiếp thu cái ánh sáng đó. Đó, thì bởi vì bạn đi ngay cái đường điểm, đi tắt, đi thẳng ngay Đức Phật. Thì nó phải tiến hòa tới cái luồng thanh điểm ở bên trên. Cho nó không có nói tôi tu đây rồi nhờ ông Phật xuống hộ, nó tiến tới nó mới gọn được ánh sáng. Bởi vì chúng ta ở nhà quê, thắp đèn dầu lửa mà chúng ta tới Sài Gòn thì thắp đèn điện. Sáng quá, khỏe quá. Phải không? Ở nhà quê phải thắp đèn dầu lửa, không có đèn điện, ví dụ vậy đó. Ta tới Sài Gòn thì sáng quá, thì cái điện xung quanh nó ảnh hưởng. Ở nơi đó, căn bản. Đó. Thành ra cái luân lý quan Phật là như cái cách nghĩa và cái điểm gì là tôi đã cách nghĩa rồi bạn. Còn có gì thắc mắc không? Bây giờ khi con mình ra rồi cái mình liên kết với cái điểm thanh điểm ở bên trên. Mình dựa cái ảnh hưởng tốt càng ngày càng thanh. Rồi mình trở lại lên. Bây giờ trong này không? Nếu mình được ảnh hưởng tốt. Như bây giờ nghĩa là nó ngồi rồi tới đó nó hồi lại. Nhưng mà sau này anh ngồi 1 tiếng, 2 tiếng còn được là anh thấy đi xa luôn.
Giữ cái trạng thái điểm như vậy.
Như vậy, bởi vì sau này nó sẽ mở, nó nổ cái đường này. Nó nổ hết những cái lớp ở bên ngoài. Nó cũng như cái quả điểm, nó không có cái gì hết. Cái lớp bên ngoài nó rớt hết rồi, còn cái kết tinh ở bên trong là không. À, nó sẽ rớt hết như nhiều người ngồi vậy đó. Luôn thấy khỏe, thấy cảnh rồi này khi cái đầu nó nặng nhìn. Nó xuống nó ghim nặng cái đầu là bị hồi điện. Lực lượng nó tới đó cũng có thể dùng qua được. Vì về từ nữa thì xả đi. Nằm một chút trở lại con vua nữa. Tùy con vua. Để nó theo trong cái ngũ tạng của mình. Nó đẹp đốt đi. Không có một phút thế đi, không đi khai thác một lần một được. Nó nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều thuộc nghiệm ở đó.
Thì nói với cái
tiểu
thiên địa của mình
nữa. Tiểu thiên địa là bản thể mình đó. Bản thể mình đó. Mà ở trong đó, mình đi về cái phần điểm của tiểu thiên địa. Rồi cái phần hồn là phần điểm thanh tịnh để quản lý cái tiểu thiên địa. Ở trong đó nó có cảnh giới. Có cung trăng, có mặt trời, có trăng sao, có núi non đầy đủ. Có nhà, cửa, chỗ, nơi nào cũng có cái này. Có trăng sao. Bây giờ mình đánh đổ cái trực điểm nó lưu lại cái thanh, rồi cái thanh hòa cảm với cái thanh thì tự nhiên suốt ngày đêm mình nhắm mắt là sát rồi. Và nó không liên kết làm sao nó được. Bây giờ mình đi đánh đổ này, như ông bây giờ đi đánh đổ cái đó ra. À, đánh đổ cái phức tạp, cái mặt tục của thế gian nè, cái đường trực điểm của mảnh đất bụi xanh nè. À, đi ra xe cái đường điểm của học cần hết rồi ông mới đi ra cái thanh thì đi ra đấy, thay vì đi gần nhau. Một thời đó có phải dễ làm. Dễ có, cái chuyện khởi điểm mà mình tu ở đây, mọi người vô tu thấy gặp nhiều chuyện khó khăn lắm. Tu ề ạc nó mới đọt được, ngồi cả tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ cái tiếng đồng hồ nó mất, nó sụp xuống, nó không còn tiếng nào hết. Thì mình thấy mình chắc mất mình nhiều hơn là cái mất rồi. Hả? Thì cái đó là, ở thế gian họ nói là mình làm cho mình tối tâm, mình làm cho mình ngu muội. Thì mình, khi mình hiểu được cái đó, không có nên trở lại cái đó nữa. Rồi mình trở lại cái khác với tự nhiên nó khởi động. Thì tự nhiên tự kiếp khắc phục thì nó mới tiến tới. Còn không có tự khắc phục thì tự nhiên thả xuôi thì nó theo cái chiều hướng. Nó có thể sống theo thế gian vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc được cảnh mạng được cái gì, cảnh hiểu cái gì. Nha. Thì tu ở đây chỉ phải học dân chương. Không bắt chỉ biết chữ A, chữ B gì hết á. Nhưng mà sau này, thì 5-3 năm sau chỉ cố gắng liên tục tu gì chị ra chị nói chuyện với bạn sẽ thông minh. Làm hết triết lý hết hẳn. Nhưng mà cái đó ở đâu? Ngay bây giờ tất cả mọi người đang học cái lớp đại học. Khoa học nguyên lý học pháp. Lấy điển đi linh cảm với thanh điển ở bên trên. Lấy cái sáng suốt của mình đi tìm tới tận vùng sáng suốt vô cực vô biên của đại học. Chứ các bạn đâu có phải đi tu là đi tới đi chơi đâu. Một người nhập vô đại học khoa học pháp ra từ cái điển của mình biến chuyển tới đâu. Đi dự vô một cái lớp tự ý chứ không tham gia. Không có bắt được. Không? Đại học mà đâu có phải chị không có cơ hội học đại học nếu nhỏ ba không cho đi học bây giờ không có. Bây giờ tới giờ vô đại học. Học ở đây là vô đại học. Chị tới cái sáng suốt tâm hồn ở bên trên. Chị trở về đây chắc là chị cũng rất vui người nào đó. Hả?
Chúng mình cách nào? Hai phong giữ kinh là cách nào? Từ bản thể mỗi người, hai phong cái lẽ hóa, lốt về tới chỗ nào? Mà để hòa đồng với những sự linh cảm cái tứ đại. Bạn lấy cái thanh tịnh xét thì bạn thấy Ngài ở trước mặt. Còn bạn lấy cái của nhà mà bạn đặt la lô ông xùm. Nó tạm thời thôi, hồi trước tôi gây lộn, bây giờ tôi đặt cái hết gây lộn nó đỡ hoàn toàn. Chứ còn cái nhìn ngắm mà bạn suy xét, cái giá trị không có hướng trên mặt đâu. Đều là con. Dẫn dắt con người thì có thượng giác. Nhiều người đặt thuốc lòng nhưng họ một câu không biết. Rồi bạn tôi ở đây một thời gian, thì bạn nắm cái tin mà thêm nhiều. Cái phòng là nó, nó đặt đường cho chúng ta. Nhưng mà trước kia chúng ta đã sai. Lấy cái sự thông minh lợi dụng đó chọn là đặt để phù hộ mình, đó là sai. Đức Phật Ngài đã lừa đầu qua đạo, là thế sự, là cái sự khúc của hồng trần để nhận biết này. Cái Đức Phật không có lưu luyến ở thế này. Ta ngược lại đọc rồi nhìn nè. Ta lấy thông minh lợi dụng mối còn lại. Chúng ta đã sai lầm càng sai lầm. Cho nên đằng này chúng tôi phải mở ra và chúng tôi thấy cái kinh nào thì hay. Chính con đường điển khai. Chính vậy. Và phải thầm chính nghiên cứu dùng cái mặt thanh điển của mình xét như thế. Nếu dùng cái tâm này xét không có bao giờ hiểu mặt nó đi. Cho nên cũng lâu nữa. Chắc nghĩa cái Nam Mô A Di Đà Phật cũng không. Và sao cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Mà không nói 1, 2, 3, 4 năm sau. Các chân có địa là tâm sở sanh nhỏ. Nam cuối cùng thành rồi nói một tại sao ông nói Nam trong tin nó mở cũng như tại sao ta dùng chữ ôm cho nó nhẹ nhàng để mở rồi cái âm thanh cái đường điện để nó thao lên cái trí tuệ rồi nói một không có ai chịu mô thì thấy nó nhẹ thì mà tung nhẹ ngay trong tim nó mở này. Mà nó hai nó không chạy được rồi a cái cuối cùng tự nghe nghe đối với một hai không tự tạng rồi ta mới thấy người thường nói ba rồi so sánh ba với a hai cái khác nhau cái điểm nó chạy khác cho nên chịu phải lấy cái điểm mở cái điểm chúng ta nhặt sắc mở cái điểm cho nên thậm chí mình có không lên mà cũng đó là cái điểm. Thì chúng ta đây cũng là thiếu niên. Cơ giới bản thể chúng ta đồng là điểm. Trực tiếp thành phần tài. Để di chuyển đi đúng không? Bây giờ chúng ta tu sửa cái học thanh tự thanh. Thì mỗi phần nó đều có phần sự là điểm. Thì các bạn nó để tu cho nó an nhạc. Nó có ai an nhạc. Nãy giờ tất cả mọi người đang làm việc. Nếu các bạn không có làm việc, các bạn đâu có nghe tôi nói được cái tâm nó là chạy. Nó hòa làm với cái lưu niệm của như vậy. Rồi các bạn biết tôi đâu có cần giữ tụi một mình tôi không biết. Thì tất cả bạn nhảy vô cảm thấy lại cho bạn còn sống. Không có. Cái bên ngoài, thì cái bên trong nó khai hợp tác. Và chúng ta vì cái chữ ngã này, tự đắc tự hằng này, quên cái đại tự nhiên đang hòa làm với chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta mở để hòa làm với đại tự nhiên, chúng ta là gì? Tịnh giả. Cho nên chúng tôi ở đây, tôi không nên bà xuống cũng chùa miễu cũng lại chạy vào bớt cũng chưa thì thét cũng có cái nạp tôi được phải thì tôi bước qua đây nghiên cứu cái được tôi để đi ngay thẳng thay vì chậm cái tử tác không có chờ đợi chúng tôi đã biết tôi lão bệnh tử là cái tử tác không có bao giờ phải không tôi phải rút ngắn thời gian để trở về để tôi trở về cái bậc thanh tịnh chuyển quan mà tôi đã sẵn có cũng như cái Phật đã nói là Phật tịnh tâm ta là cái nhưng mà các ngài là Phật ha bây giờ không chỉ trở về thì ai dám mình trở về chúng ta đã có sáng suốt tấn phước và mình biết được